Ông nên theo tên đó mà phụng trị. Làm sao mà phụng trì cái kinh này, cái kinh này, học về những cái giáo lý của kinh Kim Cang này, cái pháp Kim Cang là cái pháp để giúp chúng ta vào cái thế vô trụ. Okay. Chúng ta mê muội thành là có những cái tập khí mà khiến chúng ta chấp trước vào. Đức Phật liệt kê trong cái kinh ra những cái tập khí mà chúng ta có khiến chúng ta chấp trước vào. Mà khi mà Đức Phật bàn về nói vô trụ, thiệt ra là Ngài đang dạy chúng ta là khắc phục, chế phục. Tại sao mình nói là vô trụ, tức là thiệt ra là chế phục, khắc phục? Tại sao như vậy? Quý vị nghĩ sao? Cái vô trụ đó là một cái khái niệm, là một cái lý, một cái giáo lý. Mà nếu như muốn hiểu được cái cảnh giới, thể hội được cái cảnh giới của vô trụ, thì quý vị phải bắt đầu bằng chế phục, khắc phục. Mình chế phục cái gì? Mình chế phục cái tập khí, cái tập khí mà chuyên môn chấp trước vào. Thành ra quý vị có thể dùng cái pháp Kim Cang này, cái Kim Cang Ba La Mật này để mà chế ngự, để mà chế phục. Kiếm cái gì? Mình tìm những cái chấp trước của chúng ta. Khi mà cái tâm mình mà nó chấp trước vào cái gì, chuyện gì xảy ra? Khi cái tâm chúng ta mà chấp trước vào là tự động chúng ta trở thành phiền não. Khi mà thấy chúng ta bị phiền não, quý vị thấy không? Khi mà cái gì mà ý thức được rằng là cái tâm chúng ta, cái mình đang bị phiền não, tức là quý vị phải hiểu rằng là cái tâm quý vị nó đang chấp trước, thành ra phiền não nó mới khởi. Mình kiếm cái phiền não, thứ nhất á, dùng cái pháp gọi là Kim Cang Bát Nhã này, Kim Cang Ba La Mật này, thứ nhất quý vị là chế ngự đó. Chế ngự thì nó vẫn còn đó. Nếu như cái chủng tử nó vẫn còn thì quý vị phải làm cái chuyện thứ nhì là mình phải tiếp tục tìm nó và hủy hoại nó. Và cuối cùng cái bước thứ ba là quý vị phải hủy diệt nó, hủy hoại nó luôn, có nghĩa nó biến mất, nó không còn cái gì nữa, nó không còn một cái vết tích nào trong cái tiềm thức của quý vị, cái đề bát thức của quý vị. Thì lúc đó mới làm việc mới xong, mới nói với hoài là cái pháp Bát Nhã Ba La Mật. Câu hỏi là nếu như vậy thì nếu mình theo cái pháp mà Kim Cang Ba La Mật này thì mình có tạo cái nghiệp gì không tốt không? Có ác nghiệp là không? Theo ác nghiệp về cái gì? Quý vị thấy không? Mình đã dùng cái pháp Kim Cang Ba La Mật này để mà mình hủy hoại cái gì? Mình diệt trừ, hủy hoại những cái xấu của tâm mình, của mình, nhưng mà của ai hết đó. Thành lúc mình hủy hoại như vậy, tức là mình đang có một cái hành động của thanh tịnh hóa cái bản thân mình, thì làm sao mà tạo được ác nghiệp? Cái đó là cái thiện nghiệp. Người thế gian người ta chỉ lo xây dựng những cái tháp, những đài, những cái nhà lầu, chứ còn người mà tu hành đó, người ta có trí huệ, người ta xây dựng, ta thanh tịnh hóa cái bản thân họ, thì cái mà cái sự thanh tịnh hóa này, cái kết quả của nó là một cái gì, nó bất diệt, nó thường trực mà nó không thể hủy hoại được. Còn những cái tháp đài, nhà lầu, những cái vật ngoài vật đó, từ từ nó sẽ bị hủy hoại. Ok, tâm 368. Cái này là trong kinh là cái sự khéo léo của Phật khi Ngài giảng, Ngài hoài tại sao như vậy, là để cho chúng ta, để nhấn mạnh cái mục đích, là nhấn mạnh cái để giới thiệu những phần sau quan trọng. Nói về cái gì? Phần sau giảng về làm sao mình cắt đứt được cái kiến ngã, cái ngã kiến, và chặt những cái chấp trước. Làm sao thứ nhì, làm sao nên bắt đầu chặt ở chỗ nào và tại sao chúng ta phải cần chặt. Hai cái quan trọng là cái ngã kiến và những cái chấp trước. Chúng ta có cái thứ tự đàng hoàng, quý vị phải bắt đầu bằng cách là chặt cái ba ngã của mình, rồi tiếp tục bằng cách là chặt những cái chấp trước của mình. Nếu quý vị mà không theo đúng cái thứ tự này thì quý vị sẽ không hoàn thành được, thành tựu được cái pháp kim cang ba la mật. Cái kiến ngã kiến là gì? Người ta hỏi, có người hỏi ngã kiến là cái gì? Thì thầy nói ngã kiến là một cái danh từ Phật giáo mà thầy muốn giới thiệu cho quý vị để quý vị quen cái này. Ok. Cái này là cái ngã kiến này là cái kiến ngã là những cái giác quan quý vị, cái lục quan quý vị đó, mà nó thâu thập thành một cái hình, một cái khái niệm là có một cái ngã. Tại chẳng hạn cái mắt thích nhìn cái bản thân của mình, thích ngắm nghía bản thân mình, rồi tai thích nghe lời êm ngọt, cái êm dịu, cái đó là cái ngã. Thành ra khi quý vị nói tới cái kiến là quý vị không cần suy nghĩ, nó thấp hơn là cái suy nghĩ. Còn cái kiến nó ở dưới cái tiềm thức của chúng ta, tới cái thức chúng ta rồi, là không cần suy nghĩ mà mình có một cái khái niệm ngoài tên là cái ngã. Ok, quý vị thấy không? Cái kiến là cái mà không cần suy nghĩ, không cần bàn luận. Ok, nó có sẵn đó rồi. À, nó giống như là những cái prejudice, những việc là gì ha. Cái thành kiến, đúng rồi. À, cái thành kiến là mình coi nó là sự thật, mình không cần suy nghĩ nữa. Ok, chẳng hạn mình nghĩ là người Việt Nam là thông minh nhất, có đó là cái thành kiến. Ok, mình nghĩ là mình hay, đó là một cái thành kiến khác, mình không cần suy nghĩ, mình coi đó là sự thật. Ok, không cần phải bàn luận, không cần phải suy đo nữa, không cần đo đắn gì nữa. Ok, rồi cái kiến, cái ngã kiến có nghĩa là mình nghĩ rằng những cái tiếng đó, những cái thành kiến đó của có một cái vật tên là cái ngã, nó sự thật. Thành ra mình thấy cái ngã, có cái ngã, thành ra khi mà mình có những cái hành động rất là thông thường, mình nghĩ có cái ngã, bởi vậy chúng ta thích tự nuông chiều, chúng ta thích lo lắng cho cái thân này. Đức Phật dạy quý vị phải nhìn cái kiến mình, nó quan trọng, những cái thành kiến mình nó rất nguy hiểm. Nếu không thấy cái thành kiến của chúng ta cứ làm, cứ lập lại những cái lỗi lầm cũ. Cái kiến là những cái mà khó mà đối phó nhất là cái kiến. Cái kiến nguy hiểm là tại vì mình không cần qua một cái giai đoạn suy bàn luận, suy nghĩ nữa, thành mình qua nó tự động. Ví dụ con kiến, con muỗi nó cắn mình, phản ứng đầu tiên mình là gì? Giơ cái tay ra đánh nó một cái, đánh dẹp nó. Thì cái đó tại sao? Đó là cái kiến, còn một cái ngã, mình đang bị tổn thương, mình bảo vệ nó ngay lập tức. Đó là cái kiến, mình không cần suy nghĩ. Đó là một cái ví dụ cho cái sự hiện diện của cái ngã kiến. Có cái kiến mình phải bảo vệ cho nó, mình phải lo cho nó. Phản ứng là như vậy này. Còn cái kiến á, cái kiến là cái tư tưởng. Ok, cái kiến là cái thành kiến. Mình thấy con ngã đang bị thương, mình cần suy nghĩ, phản ứng là như vậy. Kiến là cái khái niệm, cái phản ứng là cái hành động. Cái kiến nó dẫn tới cái phản ứng. Được không? Vẫn không đồng ý. À, quý vị thấy không? Cái phản ứng á, nó có nhiều cái phản ứng khác nhau. Có người cái phản ứng là khi mà bị muỗi nó cắn, mình giơ tay mình đánh nó một cái để giết nó, thì cái phản ứng rất là tự nhiên và mỗi rất mùi, đa số mọi người đều có phản ứng như vậy. Có người khác thì có phản ứng khác, có người đây cái nhẹ nhẹ khều khều nó để đuổi nó đi. Ok. Quý vị thấy cái phản ứng á, mình thấy được, còn cái kiến, cái thành kiến mà dưới nó khiến mình có cái phản ứng đó, mình thấy cũng được. Quý vị đồng ý không? Mình chỉ thấy được cái phản ứng mình thôi, mình không thấy được cái kiến mình. Cái kiếm á, cái kiếm á, mình kiếm cái gì mình thấy được. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. À, thành ra cái quan trọng, cái vấn đề câu hỏi á, làm sao cái khó khăn là không phải tôi thấy được cái hiện tượng, tôi thấy được cái phản ứng của tôi, nên tôi không thấy được cái thành kiến của tôi. Thì thầy nói cái thành kiến mới là khó thấy, cái phản ứng dễ thấy. Thành bây giờ vấn đề là mình làm sao đi ngược từ cái phản ứng mà tới cái thành kiến. Nhưng sao không thấy biết được? Cái này không thể nào nói trừu tượng được. Bây giờ trở về lại cái ví dụ là con kiến, con muỗi nó cắn mình. Mình giơ tay mình đánh nó một cái để giết nó. Ok. Đánh một cái nó nát bét, máu me lên cái tay mình. Ok. Nhìn nhìn thấy không? Ngày nay thầy hung hăng dễ sợ. từ con mới hiểu tại sao thầy hung hăng như vậy. Vài mấy bài sau thì giỏi như vậy. Thì cái phản ứng mà mình thấy được, mình trở lại bây giờ mình nói, bây giờ ok mình giết con muỗi mình thích, ok à, muốn nói bây giờ 20 con muỗi à, phải đợi ngày nay phải chỉ mình giết được 21 con muỗi là mới đủ số, ok à, 1 tới 25, ok. Ok. Thành cái chuyện, quý vị thấy không? Cái cách làm á, là đầu tiên ấy, mình phải ý thức được rằng á, cái phản ứng của mình đó, nó không có được, không có tốt đẹp. Mình muốn có cái phản ứng như vậy. Quý vị thấy không? Cái phản ứng mình á, mình đánh chết con muỗi nó là một cái phản ứng tự nhiên. Như đâu ngày nào đó, quý vị tu, ngày đó, ví dụ như ý thức rằng đánh chết con muỗi như vậy là một cái, mình đang tạo nghiệp, mình không tốt cho mình, đã đang tạo ác nghiệp. Ngày nào đó mình quyết định cái này là một cái hành động đánh chết con muỗi, đè bẹp chết con muỗi là một cái hành động của vô minh. Nếu quý vị thấy được một cái hành động vô minh như vậy, quý vị sẽ ngừng, muốn ngừng nó lại. Thì cái bước tiếp theo là quý vị nhìn hiểu là cái nguyên nhân nó từ đâu ra. Thì cái này lúc này là cái pháp quán của bên thiền tông mình đó. Bên Phật pháp mình đó, có cái quán. Quý vị quyết ngày nào đó, quý vị quyết định muốn thấy được cái lý do, cái nguồn gốc của cái hành động vô minh này của mình. Mình đang tạo một cái nghiệp từ của vô minh, muốn biết cái lý do tại sao mình tạo như vậy. Quý vị thấy không? Cái kiến nó hay lắm, cái thành kiến nó hay lắm, tại vì mỗi người có cái phản ứng khác nhau, mà cái kiến, cái thành kiến cũng là khác nhau nhiều lắm. Có những người có thể nghĩ rằng tôi chiếc con muỗi là tại vì tôi ghét ngứa. Rồi cái gì mà cái gì nghĩ có người nghĩ là tôi ghét muỗi là tại vì muỗi nó mang bệnh. Cái gì cần ngày cần quan sát thêm, cần tu thêm, cái gì cần khám phá rằng là cái kiến đó, nó có nhiều cái tầng lớp, không phải một lớp đâu, nó có rất nhiều lớp kiến. Lớp kiến này nó xây cái lớp kiến ra, nó xây từng kiến một kiến. Cái kiến nó chồng chất lên nhau. Cái kiến nó dễ sợ lắm, nó chồng chất lên nhau, mình không thể nào thấy được. Trừ phi mình kiếm nó. Chứ ngồi nó mà quán mà tại sao chuyện ra chạy ra như vậy. Từ từ sẽ khám phá ra, có nhiều cái lớp của kiến. Nó xây lên. Thành một cái kiếm hòa như vậy, cuối cùng mình tới cái lớp thấp nhất của nó. Ok, lúc đó mình mới giải thoát được. Thành cái tu hành nó không có dễ đâu. Không phải nói đâu. Phải ngồi đó mà làm. Hì hục mà làm việc. Để tìm. Tìm mà phá hại nó, hủy hoại nó. Diệt nó. Mình mới thoát được. Khi cái vị tới thấy được rồi, như vậy rồi, mới thực sự mới gọi là bát nhã ba la mật. Ok, thì có những người nghe nói cái kinh, nó đọc cái kinh Kim Cang rồi nói tôi hiểu cái pháp pháp lý giáo lý của kinh Kim Cang rồi. Thầy Đức Phật dạy là không có được chấp trước vào cái gì hết, thành bởi vậy tôi không chấp trước gì hết á. Tôi không còn chấp trước gì hết. Bây giờ tôi không còn cái chấp trước nữa, thành ra tôi không làm cái gì hết á. Thành cái đó nếu người nói bây giờ tôi không làm gì hết, tôi không có bất cứ làm bất cứ gì khác, tại tôi không còn chấp trước nữa, thì quý vị đang bị kẹp vào cái chấp trước và là không chấp trước gì cả, vẫn còn chấp trước vào cái không chấp trước. Mà thiệt thật sự ra đó, cái không chấp trước có nghĩa là quý vị phải tìm và hủy hoại những cái chấp trước mới thành không chấp trước được. Nói cách khác, quý vị phải biết cái hành đúng, cái chánh hành thì mới có thể tới được cái vô hành. Thành cái bát nhã ba la mật là nó được biểu lộ ra, hiển lộ ra bằng cái hành, cái sự hiểu biết chân chính nó chỉ có thể hiển lộ ra khi quý vị gạt bỏ được những cái phản ứng. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời con người, cái sự giao tế cho con người là quý vị bắt đầu là nghĩ take things for granted. Sao mà giảng tiếng Việt cứ không nghĩ nó hay vậy, sợ mình nghĩ là mình biết take things for granted và xong là đi đông ngay lập tức. Cái chỗ đó mình take things for granted, mình không thấy nó được nữa, mình không chịu nhìn nó nữa, mình coi nó không cần nhìn. Đó là một cái lãnh vực mà nó cái lỗi lầm mà nó lớn nhất nó nằm ở đó, mình không chịu nhìn. Đâu có chuyện đâu. Nếu tự nhiên mà có thì cái luật nhân quả nó còn nữa. Dễ sợ không? Đâu có gì mà tự nhiên mà có được. Nó có, tại vì có cái nhân nó mới có được. Mà cái tâm mình không chịu nhìn. Mình cứ hoài không cần nhìn nữa. Là mình không chịu nhìn những cái nhân đó là mình chết. Mấy năm trước mà thầy đọc cái kinh Kim Cang thầy khó chịu luôn, tại vì đọc không hiểu gì hết. Nói là cái này tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật mà Đức Phật nói đó là không phải bát nhã ba la mật, vì vậy mới gọi là bát nhã ba la mật. Nói là Đức Phật bàn về cái điểm thứ nhất, Đức Phật bàn về cái bát nhã ba la mật. Ok. Đức Phật đang dạy một cái pháp. Ok. Cái điểm thứ nhì tiếp tục cuối câu đó là không phải bát nhã ba la mật, nghĩa là sao? Câu thứ nhì có nghĩa là Đức Thế Tôn đang dạy quý vị, đang bàn quý vị về cái bát nhã ba la mật, nhưng điều quý vị nó không phải là bát nhã ba la mật, có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái danh từ của nó. Thầy nói rõ ràng, Đức Phật nói rõ ràng, nếu như quý vị nghe ta đang giảng quý vị về bát nhã ba la mật, ok, mà quý vị tu bát nhã ba la mật nhưng đều á không quay, không chấp vào cái bát nhã ba la mật, mà cũng không chấp vào cái đang tu bát nhã ba la mật, thì mới gọi là cái pháp bát nhã ba la mật mà ta đang dạy quý vị tu. Nghe rõ ràng không? Quý vị biết, thầy đọc biết bao nhiêu cái chú thích rồi mà không ai giảng như vậy, không ai giảng. Đức Thế Tôn giảng rõ ràng như thầy nhắc lại quý vị, tôi đơn giản quý vị cái pháp bát nhã ba la mật, ok. Cái câu này chỉ có nghĩa chừng đó thôi, là tôi dạy cái vị pháp bát nhã ba la mật, quý vị tu theo nó mà tu, nhưng đều không được chấp vào cái tên, mà không được chấp vào cái pháp chứ quý vị đang tu, thì như vậy khi quý vị thành tựu được chứ không, khi mà quý vị không còn chấp nữa thì mới gọi là bát nhã ba la mật. Nghe rõ ràng không? Cái đó là cái trung đạo. Ok. Cái điểm đầu tiên hết đó là cái, tôi dạy cái pháp bát nhã ba la mật có thể gọi là pháp gì, có gọi là bát nhã ba la mật hay gọi cái pháp mà ABC, nó quan trọng. Để lúc quý vị tu đó, cái điểm thứ nhì đó, để quý vị tu á thì bất cứ cảnh giới nào quý vị tu khi theo cái pháp này mà tu thì không được chấp vào, không được chấp vào cái không, cũng không được chấp vào cái hữu. Ok. Đó là điểm thứ hai. Okay. Cũng không được chấp vào người, cũng không được chấp vào pháp. Okay. Ừ. À, tại vì nếu quý vị có thể còn chấp vào cái tên đó, có nói là vẫn còn cái bát nhã ba la mật, thì quý vị đang còn chấp trước. Thì cái pháp bát nhã ba la mật nó như vậy đó, không được chấp vào cái gì hết mới gọi là bát nhã ba la mật. Ok, ai thắc mắc gì không? Cái này cái đặc điểm của cái Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Cái này chứng minh cho quý vị thấy tại sao những cái người ngoại đạo với những cái người trí thức không thể nào hiểu được. Cái này cái Đức Phật đang dạy về cái có và cái không, nó cùng một lúc luôn, nó có cùng một lúc luôn, nó dễ sợ như vậy. Cái trí huệ Đức Phật nó tuyệt vời như vậy, không cách nào quý vị hiểu được hết. Cái đó mới là Phật pháp. Okay. Thì ông nói tôi hiểu được, tại sao không hiểu được? Thì nói là khi vừa cái hiểu cái Phật giáo, đặt cái đặc sắc của Phật giáo, vừa có cái có và cũng có không cùng một lúc luôn, cái đó là đặc biệt của Phật giáo. Bởi vậy cái người mà trí thức người ta hiểu không được, không cách nào ta hiểu được hết. Nên sao có mà không, nói một cách ngụy biện, nên sao có mà sao không được? Có phải không, có thì là không thể nào không, không không thể nào có. Tại Phật nói là có và không nó cùng một lúc luôn. Thì ông nói ông hiểu được, thì nói không có đâu. Ông chỉ hiểu rồi tại vì ông thoải mái, cái ông tin cái lời nói tôi ông hiểu thôi. Chứ còn khi mà ông hiểu rồi, cái cảnh giới nó khác, bây giờ ông đừng có. Có ai thắc mắc gì không? Tình để xin thầy xin phép bỏ một tí giờ giảng chỉ về những cái danh từ Phật giáo nó rất quan trọng. Ok. Quý vị phải hiểu những cái danh từ này, phải thuộc những danh từ này, từ từ quý vị mới bắt đầu thấy được cái bát nhã ba la mật. Có cái danh từ tên là cái không, cái sự thật. Ok. Cái sự thật này á, là cái bản tính, nó là đang bàn về cái bản tính của cái nó là không, là sự thật. Nó dễ sợ như vậy. Nên cái này gọi là cái không tính, cái sự thật của cái vũ trụ này là không. Ok. Bất cứ cái gì nhìn thấy cái gì đó nó đều là không hết. Sự thật chân chính là như vậy đó. À, chân đế. Khi quý vị nói á, là cái chân đế đó, tức là có nghĩa không có cái gì hết đó, nó hoàn toàn không, thì bởi vậy mới gọi là không có, không phải là bát nhã ba la mật trong cái câu của Đức Phật dạy. Cái người mà nói tôi hiểu thầy mới giảng cái gì, tôi hiểu thầy giảng về cái chân đế là nó không, tức là quý vị đang hiểu về cái cách suy luận. Quý vị nói tôi nghe và tôi suy nghĩ và tôi đã hiểu được dựa theo cái hiểu biết của tôi. Còn cái chân đế là cái mà quý vị hoàn toàn không suy nghĩ. Chỉ biết là cái thể nó là không, không cần suy nghĩ. Đó là một cái loại thành kiến rất là thâm sâu. Cái thành kiến đó là một cái thành kiến mà nó chỉ xảy ra, mà nó gọi là thành kiến đặc biệt, tên là trí huệ. Cái kiến gọi là trí huệ chứ không phải còn là kiến. Kiến nó còn cái mê hoặc ở trong. Khi quý vị gạt hết tất cả những kiến này ở trên này, cuối cùng nó còn cái cuối cùng đó, gạt hết tất cả, cái nó còn lại nó gọi là chân đế. Dễ sợ không? Lúc đó đó nó trở thành trí huệ, nó không còn là cái kiến nữa. Chỉ gạt hết tất cả những kiến nó thành cái trí huệ, chỉ còn trí huệ còn lại thôi. Như thầy giảng cho người Hoa, tại thầy để cái cảm tưởng mấy người không phải người Hoa có vẻ hơi khó khăn thì chẳng cái vị ngồi thiền. Ok, cái vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ xong đứng dậy, trời, thấy sung sướng, người lâng lâng nhẹ nhàng, sung sướng khỏa lại. Cái đó phải nhận ngay lập tức, đó là một cái phiền não. Thấy nó hay vậy sao, là mình thiền xong đứng dậy lâng lâng sung sướng, ô trời ơi sao mà sung sướng quá, thiền hay quá. Cái đó là cái phiền não, phải chặt nó ngay lập tức. Lại không chặt nó, lần sau mình đòi mà không được á, thì kêu thầy, than với thầy, tới thầy, bữa nay con thiền sao dở dữ vậy, chuyện gì xảy ra vậy thầy? Đâu phải lỗi của thầy đâu, lỗi quý vị chọn phiền não xong đem phiền não cho thầy. Thấy không? À, mình thiền xong mình sung sướng, niệm Phật xong mình sung sướng, lần lần. Ok? Thì cái đó là một cái phiền não. Mình làm gì bây giờ? Cái tu nó vui chỗ đó đó quý vị. Mà cái kiến đó nó đổi dạng, nó đổi đủ thứ dạng đó. À, nó đổi à, bắt đầu là thầy là thích trong tuần này ăn đồ thừa không sao, cuối tuần mình có ăn đồ ăn ngon tại vì Phật tử tới. Ok, thì nói là thấy đồ ăn ngon, thích ăn cuối tuần vậy sao, được chiên cái chả giò ngon, ăn giò ngon thích lắm. Ok, xong mình mới khám phá thiệt ra không phải chả giò không, mà mình cái bà mới ngồi đó toàn là dĩa đồ ăn ngon tới dĩa đồ ăn khác. Ở đâu một cái bà, một cái người Phật tử tới, ê ha bấm con cúng thầy, a ha con cúng thầy, cúng thầy. À, mình mới thấy ta đâu phải đồ ăn nhiều mà ngon không, mà mình thấy mình được cái sự ân cần của Phật tử mình thích. Ok, là nó thấp, nó còn sâu, đó là cái nguồn tham muốn âm thầm của mình không ai biết được. Ok, là không phải như ân cần không, mà còn thiệt sự có nhiều Phật tử thiệt sự là kính phục thầy nữa, không phải chỉ là ân cần bề ngoài không đâu. Thì cái lòng tham đó cuối cùng nó đi sâu hết, cuối cùng quý vị tìm cái gọi là cuối cùng gọi là cái lòng tham mình đó, nó sâu không thể tưởng, nó đổi tới từng lớp đó, nó đổi ra cái dạng, nó từng lớp nó khác nhau. Mà quý vị biết không, thầy cũng giảng tiếng Anh tại vì thầy muốn giấu tụi mấy người Anh để quý vị biết người Việt thôi. Quý vị cái tầng lớp thứ nhất thầy kiếm, quý vị kiếm ra đó, nó đổi dạng luôn nữa, lần sau nó đổi dạng, nó không phải tham đồ ăn nữa. Ok, nó tham đồ uống, quý vị thấy không? Thành ra cái tu nó tuyệt vời, mình đi mình khám phá từng lớp như vậy, tuyệt vời không? Thú vị, tu thú vị chứ đâu phải nó mà là à, thầy ơi thầy phải chỉ cho con, mà con đi một cái ngày mai con tới ngay lập tức, đâu có tới được. Con phải tìm ra tất cả những cái dạng này nữa, mới gọi là vui. Nó biến dạng. Cái biến dạng thầy chưa giảng cho người Anh, để người Việt nghe thôi. Bây giờ cái câu hỏi đó rất hay, là nếu như mà con thành thật con nói với thầy, con thú thật với thầy, con cần cái sướng đó khi mà con ngồi thiền, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình đâu đánh bả được, đâu có đánh được, đâu có bợp tai được đâu. Làm sao bây giờ? Người ta thành thật như vậy, sao mình sỉ nhục người ta được? Mình cần cái đó. Thì thầy trả lời á, là nếu có thấy cái khoái lạc, mình cần cái khoái lạc đó, thì cứ hưởng lạc đi, không sao. Ok. À, chừng nào mà bắt đầu mà có vấn đề thì tới gặp thầy. Nó gọi là bào chữa. Tiếng Việt gọi là bào chữa. Nghe hiểu, người ta nói bây giờ ta có nó, thầy con cần cái cảm giác mà sung sướng khoái lạc đó. Bây giờ mình khuyên người ta sao bây giờ? Mình cứ nói nếu mà mình nói là vứt đi con, thì phải nhiều khi nó bấu chặt quá, mình vứt nó đi, vứt luôn mấy ngón tay nó bấu nó mình cũng không được nữa. Ok, thì mình làm cái thầy đơn giản này về cái cương vị người thầy á, người ta phải cứ nói con cứ cần đi, nó rất là tốt. Cần cái tốt đâu phải là có tai hại gì đâu, đúng không? Nhưng nếu có tai hại nó chỉ xảy ra sau khi mà nó bắt đầu nó xấu, con nó cảm giác khó chịu, nó đòi bỏ cuộc, lúc đó nó phải cần tới gặp mình để mình giảng cho nó nghe, hiểu chưa? Người ta cần cái tốt đâu có hại gì đâu. Khi mà bắt đầu nó xấu rồi, bắt đầu khó chịu rồi, mà đòi bỏ cuộc rồi, tới gặp thầy sẽ nói thì cái khó chịu thời gian đi. Tại sao? Con chỉ có một thời gian này, sau khi con mà vượt qua cái khó chịu này á, con sẽ gặp cái sung sướng lại, và sung sướng lần này nó còn sướng hơn lần trước nữa. Đó gọi là tiến bộ. Phải chữa bệnh người ta chứ đâu bắt người ta kẹt được. Ai thắc mắc gì khác không? Tu Bồ Đề ông là sao? Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Phần này phần mà nói là Đức Phật khi mà thuyết pháp thì rằng không có thuyết pháp gì hết. Có cái pháp gì mà nói Đức Như Lai nói không? Thì trả lời là không. Như Lai không có nói gì hết. Đang tùy với tôi đang dùng chữ Như Lai mà không dùng chữ Phật nữa, tại có cái lý do. Như Lai có nghĩa, có nhiều cái nghĩa khác nhau. Đến theo sự thật mà đến. Cái nghĩa thứ nhì là do chân như mà hiện thân ra, hiện thân từ cái chân như ra. Như khứ cũng nghĩa là như đã đi rồi. Nói là có nghĩa là như sự. Bàn về cái pháp mà tuyệt đối là có một cái người nói pháp mà có pháp đã được nói. Như Lai là nói về cái tính đức là vốn là không và tỉnh, thì làm sao có cái tướng của cái nói tức là cái sợ. Mấy cái này là không thể nào không nói được, phải bàn ra để cái gì trồng cái nhân để sau này khi tu sẽ hiểu tại sao ý nghĩa như vậy. Cái này là cái sự chính xác của cái lời dạy của Phật. Lời dạy Phật chính xác không thể được. Ok, thành cái Phật, cái giáo lý Phật giáo nó tuyệt vời, nó thâm sâu không thể tưởng được. Là lúc mà Đức Phật giảng pháp, từng chữ nó có ý nghĩa, không thể nào bỏ một bất cứ chữ nào hết. Thành ra khi Phật nghe những cái danh từ này đặc biệt, để mà từ từ sau này nghe đủ rồi, sau này sẽ hiểu tại sao, ý nghĩa tại sao Đức Phật chọn những cái lời như vậy. Cái sở, thì học Phật giáo thì có cái sở, học về cái sở, cái quan niệm là cái sở. Ok. Ông Tu Bồ Đề là đệ nhất về hiểu cái không. Cái thực tướng bát nhã là không có gì mà nói, cái đó subject là năng chứ không phải là sở. Xin lỗi. Năng, subject là năng. Năng là cái bản ngã đó. Còn sở là cái mà cái bản ngã nó có cái hành động, sở là bên ngoài của bản ngã. Quý vị thấy không? Cái năng là ở trong, cái sở là ở ngoài. Cái năng với sở nó quan trọng là cái năng là ở trong, sở là ở ngoài. Cái quan niệm năng với sở nó để phân biệt cho vị, phân biệt rõ ràng cái trong, cái nội với cái ngoại. Ngồi thiền niệm Phật mà sung sướng, lạy Phật mà sung sướng, tụng kinh mà sung sướng, là ở trong hay là ở ngoài? Nó từ đâu đến? Nó từ ở trong đến, không phải ở ngoài đến. Cái trong, cái sung sướng ở trong đó nó sướng hơn cái ngoài đến. Cái sướng từ ngoài đến là không? Thì có người trả lời là có. Thầy nói bởi vì thầy thích cái cô này nhất. Cái sướng mà cái vị, cái lạc cái vị có từ trong đó, nó lớn hơn cái lạc ở ngoài đem tới cho quý vị. Bởi vì người ta mới tu. Thằng tu mới cần thấy rằng cái khoái lạc đó, nó từ trong đó, nó tạo ra, mình tự tạo ra đó, là ở trong đó. Là nó, là ở trong cái gì mình tự tạo ra. Thì nó lớn và nó mạnh hơn là cái khoái lạc mình có từ bên ngoài, như ăn uống, là khen thưởng này nọ. Ngay cái chỉ trích, cái khổ sở đó từ bên ngoài nó cũng không thể nào bằng cái mạnh lực bằng ở trong được. Okay. Bởi vì người ta mới tu. Cái thật tướng giáo lý mà Đức Phật dạy ở đây đó, Phật tướng bát nhã này nó không có cần cái tướng gì hết á, thì đâu có cần cái ngôn ngữ, không cách nào mà dùng ngôn ngữ mà diễn tả được. Nên Đức Phật khi mà nhập niết bàn, trước khi nhập niết bàn ngài mới nói là 3-49 năm rồi đó, quý vị mà tu với tha với Như Lai đó mà hiểu được cái thâm nhập cái pháp Như Lai sẽ thấy rằng Như Lai không có giảng cái pháp gì hết. Nếu thiệt sự hiểu được cái pháp của ta. Quý vị nghe không? Đức Phật dạy mà trước khi mình nhập niết bàn, ngài nói là ta 49 năm rồi không có giảng một cái chữ nào hết á. Quý vị nghĩ là sao? Nghĩ là Phật nói nó xạo, nó cũng khó đâu. Phật nói là nếu quý vị nghe Như Lai giảng pháp tu theo cái pháp Như Lai giảng. Thì nếu mà thực sự hiểu, lúc mà quý vị hiểu được, quý vị sẽ thấy rằng là tất cả cái lời Như Lai giảng đó, thực thể của nó là nó không, nó không có gì hết đó. Nếu mà theo đó mà tu đó, sẽ thấy nó không có gì hết đó, mới thực sự hiểu được cái pháp Như Lai. Nói cách khác, những người mà nói tôi hiểu cái Phật Pháp, cái giáo lý Phật Pháp, người mà nói như vậy là cái người không hiểu gì hết. Những người mà nói tôi hiểu cái Phật giáo, hiểu cái giáo lý Phật giáo, thì những người đó đang bị kẹt về cái chữ của Phật giáo. Họ chưa hiểu được cái thể của cái giáo lý, họ chỉ hiểu được cái tướng thôi. Họ chỉ hiểu được cái tướng của cái giáo lý, nhưng có nghĩa là họ hiểu được cái chữ, chữ năng, chữ sợ. Họ chưa hiểu được cái thực thể của những cái chữ đó là cái gì. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Ngày nay hỏi hơi nhiều, bàn cái hơi nhiều về cái cách mà tu luyện, thành ra tìm có thì giờ đi sâu hơn một tí để giảng quý vị biết về cái phần muốn trình bày. Okay.